Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ Bảy, 11 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị vài bình luận tựa đề Cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Công giáo Latin ở Jerusalem trấn an rằng chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa sẽ tiến hành tốt đẹp. Ngài đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm 9 tháng Giêng vừa qua sau khi đại diện chính quyền Palestine, ông Nehemiah Hamad, báo động rằng có vấn đề trong việc xác định chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, vì báo chí Israel than phiền về thời gian ngài lưu lại Israel quá ngắn ngủi và thánh lễ trọng thể bế mạc cuộc viếng thăm sẽ diễn ra tại Bethlehem trên lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Tuan nói, sự chú ý sẽ được tập trung vào cuộc gặp gỡ đại kết tại đền thờ mộ thánh, và đây là chiều kích mà Đức Thánh Cha muốn mang lại cho cuộc viếng thăm này. Tất cả sẽ tiến hành tốt. Trả lời câu hỏi của ký giả, Israel có muốn cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng được kéo dài hơn và ngài có nhiều sinh hoạt hơn trên lãnh thổ Israel hay không? Đức Thượng Phụ đáp, đúng vậy, nhưng họ đã hiểu ý muốn của Đức Thánh Cha mà tất cả chúng ta phải tôn trọng. Đó là ngài rất muốn cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus để cử hành việc kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ của Đức Phaolô VI với Đức Thượng Phụ Athenagoras. Đức Thượng Phụ Fuad Tuan nhận xét rằng, trong chương trình dự kiến cho đến nay không có sự kiện Đức Giáo Hoàng sẽ không đến miền Galilea. Nhưng chúng tôi đang xét xem, có lẽ ngài sẽ làm cái gì đó ở Gethsemane, có lẽ là một thánh lễ hoặc một cuộc gặp gỡ. Ký giả hỏi Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha có viếng viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái hay không? Ngài đáp, tôi nghĩ là có. Và tôi nghĩ ngài cũng sẽ đến bức tường than khóc. Chúng tôi đang tổ chức và sự mong chờ thật là lớn.
Roma, hôm qua mùng 10 tháng Giêng, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đã lên đường viếng thăm Liban cho đến ngày 13 tháng Giêng tới đây. Chủ đích chính của cuộc viếng thăm là để truyền chức giám mục cho Đức Cha George Abu Khazen, dòng Francisco, mới được bổ nhiệm làm tân đại diện tông tòa giáo phận Aleppo bên Syria. Lễ truyền chức sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều hôm nay 11 tháng Giêng tại nhà thờ Thánh Giuse ở thủ đô Beirut. Tham dự thánh lễ này có các vị tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Liban và Syria và nhiều giám mục khác, cũng như cha Pier Battista Pisabala bề trên dòng Francisco tại thánh địa. Qua việc truyền chức này, Đức Hồng Isandri muốn bày tỏ với vị tiến chức giám mục tất cả sự gần gũi và nâng đỡ của tòa thánh đối với cộng đoàn công giáo đang bị thử thách tại Syria. Theo chương trình, Chúa Nhật 12 tháng Giêng tới đây, Đức Hồng Isandri sẽ chủ sự thánh lễ tại trung tâm của các cha dòng Chúa Cứu Thế ở Zale, trong thung lũng Beka, và sau đó viếng thăm trung tâm những người tị nạn Syria ở Mari El Khot ở Magjayum. Trên đường về, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương sẽ kính viếng đền thánh Đức Mẹ chờ đợi Sayyidat Al-Mantara, lập lại lời kinh phó thác cho Mẹ Thiên Chúa, cầu khẩn sự bảo vệ của Nữ Vương Hòa Bình cho Liban, Syria và toàn vùng Trung Đông. Trước khi trở về Roma, Đức Hồng Y Sandri sẽ gặp gỡ một số giáo sư và sinh viên thuộc Đại học do dòng thánh Anton Maronit quản trị.
Roma, Đức Hồng Y Velazio de Paulis, đặc ủy của Tòa Thánh về dòng đạo binh Chúa Kitô, cho biết có những tiến bộ trong việc cải tổ dòng này. Dòng đạo binh Chúa Kitô đã bị điêu đứng vì sau khi vị sáng lập là cha Maxian Maxian de Goyado, người Mexico, qua đời năm 2008, người ta phát hiện nhiều gương mù gương xấu của vị này. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y De Paulis làm đặc ủy cai quản và giám sát việc cải tổ dòng, đồng thời cử 5 Hồng Y đi thanh tra toàn dòng. Trong tiến trình cải tổ, hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Tổng tu nghị đặc biệt của dòng đã khai mạc tại Roma và sẽ kéo dài 6 tuần lễ với mục đích soạn hiến pháp mới và bầu bề trên tổng quyền cũng như ban lãnh đạo mới của dòng. Thánh lễ khai mạc chiều ngày 8 tháng Giêng do Đức Hồng Y De Paulis chủ sự cùng với 61 linh mục đại biểu đến từ 11 quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y De Paulis cho biết gương mù đã gây thiệt hại cả về tài chánh cho dòng đạo binh Chúa Kitô, nhưng các tu sĩ của dòng đã đạt được những tiến bộ trong việc vượt thắng những hậu quả về luân lý và quản trị do vị sáng lập bất xứng để lại.
Đức Hồng Y cũng cho biết một trong những điểm chính trong bản hiến pháp tu chính của dòng đạo binh là phân biệt rõ ràng và chính xác giữa phạm vi lương tâm và phạm vi bên ngoài, giữa lãnh vực bí tích và lãnh vực kỷ luật ngoại tại. Điều này có nghĩa là các tu sĩ được tự do chọn lựa cha giải tội, loại bỏ điều luật trước kia buộc họ chỉ được xưng tội với các linh mục được bề trên chọn lựa. Đức Hồng Y cho biết, ban soạn dự thảo hiến pháp mới của dòng cũng thấy cần phải tái khẳng định rằng quyền bính trong dòng không có tính chất độc đoán, nhưng phải được thi hành trong khuôn khổ một hội đồng. Trước kia, cha Maxian thi hành quyền bính hoàn toàn theo ý của cha ấy và không sử dụng hội đồng cố vấn. Vì thế, vấn đề bây giờ là giúp các bề trên học cách cai trị, trong đó các bề trên phải minh bạch, tuân giữ quy luật của giáo hội và tôn trọng luật dòng. Dòng đạo binh Chúa Kitô hiện có hơn 950 linh mục cùng với nhiều tu sinh. Người ta ghi nhận rằng dòng vẫn còn ảnh hưởng tại Vatican, có các tu sĩ phục vụ trong nhiều cơ quan tòa thánh, một giám mục làm tổng thư ký hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và cuối tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm cha Fernando Vergés, một tu sĩ của dòng, làm tổng thư ký phủ thống đốc Vatican, và 3 tháng sau đó, ngài đích thân truyền chức giám mục cho vị này. Đây là vị đứng thứ hai trong cơ quan cai quản quốc gia thành Vatican.
Venezuela. Chính phủ và giáo hội công giáo tại Venezuela cộng tác với nhau để bài trừ nạn bạo lực đang gia tăng mạnh tại nước này. Tuyên bố hôm 9 tháng Giêng vừa qua, sau cuộc họp giữa đại diện giáo hội và chính phủ tại thủ đô Caracas, Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez của Venezuela nói rằng, mặc dù có quan điểm khác nhau, nhưng trong cuộc gặp gỡ, chúng tôi đã xác định những đề tài có thể cộng tác được với nhau. Trong số những đề tài này, có việc giúp đỡ trẻ em và người trẻ phòng ngừa nạn nghiện ma túy. Đức cha Diego Patron, Tổng giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela xác nhận rằng, bầu không khí cuộc đối thoại là khách quan và cụ thể. Trước đó, trong diễn văn hôm 6 tháng Giêng để khai mạc đại hội của Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức Tổng giám mục Patron mô tả nạn bạo lực tại nước này là một vấn đề cơ bản của đất nước. Trong những năm trước đây, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Venezuela ở trong tình trạng căng thẳng. Nhờ các cuộc đối thoại trực tiếp gần đây, giáo hội và nhà nước đang xích lại gần nhau. Báo chí cho rằng cuộc đối thoại này là kết quả cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Nicolas Maduro trong năm vừa qua.
Washington, một linh mục dòng tên nổi tiếng tại Mỹ và quốc tế, cha John Deere, đã bị trục xuất khỏi dòng vì bất tuân phục. Cha John Deere, năm nay 54 tuổi, thuộc tỉnh dòng Maryland, thường tranh đấu chống chiến tranh, bênh vực hòa bình và đã bị cảnh sát ở Mỹ bắt giam 75 lần và ngồi tù tổng cộng hơn một năm trời. Chẳng hạn, hồi năm 1993, cha Deere bị bắt tại căn cứ không quân Seymour Johnson ở Goldsboro, bang Bắc Carolina, vì đã dùng búa đập vào một chiến đấu cơ F-15 có thể chở bom hạt nhân. Cha bị giam tù 8 tháng trong nhà tù địa phương. Các bề trên đã nhiều lần gọi cha Đia về nhà dòng, nhưng cha không vâng lời. Sau nhiều lần đối thoại không kết quả, các bề trên của dòng đã quyết định trục xuất cha John Deere ra khỏi dòng tên. Cha James Shea, giám tỉnh dòng tên ở Maryland, nói rằng việc trục xuất cha Deere ra khỏi dòng tên có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 vừa qua, sau một thời kỳ đối thoại lâu dài giữa ban lãnh đạo tỉnh dòng Maryland và cha John về sứ vụ của cha và thời gian cha được yêu cầu phân định ơn gọi của mình. Trong số ra ngày 7 tháng Giêng vừa qua, tuần báo National Catholic Reporter ở Mỹ cho biết cha John Deere đã trao cho báo này bản sao sắc lệnh của cha bề trên tổng quyền dòng tên Adolfo Nicolas và bộ các dòng tu. Cả hai văn kiện này đều xác nhận rằng cha Deere đã không vâng lời bề trên, từ chối không sống trong một cộng đoàn của dòng ở thành phố Baltimore. Sắc lệnh trục xuất do cha tổng quyền Nicholas ký nói rằng cha Deere đã ngoan cố bất tuân lệnh hợp pháp của các bề trên trong vấn đề hệ trọng.
Jerusalem, số du khách và tín hữu hành hương trong năm vừa qua tại Israel lên tới mức kỷ lục là 3.540.000 người. Con số trên đây do Bộ Du lịch Israel công bố. Theo đó, 53% du khách là tín hữu Kitô. Trong số này, một nửa là tín hữu Công giáo, phần lớn đến từ những nước như Mỹ, Nga, Pháp và Đức. Trong năm qua, có 254.000 du khách và tín hữu hành hương từ Đức đến Israel, tức là tăng 6% so với năm trước đó. Tỷ lệ tín hữu hành hương tại Israel tăng mạnh nhất vào dịp lễ Giáng sinh với 14% so với tháng 11. Số thu nhập do ngành du lịch mang lại cho Israel là 8 tỷ 400 triệu euro.
Hasake. Đức cha Jacques Behan Hindo, tổng giám mục giáo phận Hasake thuộc Giáo hội Công giáo Syriac nói rằng, các tín hữu Kitô Syria hy vọng hội nghị Geneva 2 về Syria từ ngày 21 tháng Giêng tới đây mở ra cho nước này viễn tượng dân chủ, tự do và bình đẳng. Đức Tổng giám mục Hindo tuyên bố chống lại mọi toan tính Hồi giáo hóa, áp đặt cho Syria luật Sharia như nguồn mạch mọi pháp luật và biến cộng đồng Kitô thành một thứ thiểu số được bảo hộ. Đức cha nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 8 tháng Giêng vừa qua rằng, các tín hữu Kitô Syria sẽ hài lòng nếu những thành phần gọi là cách mạng tại đây mở đường cho dân chủ và tự do. Nhưng hiện nay, các nhóm đối lập liên kết với quân đội Syria tự do đang tập họp dưới ngọn cờ Hồi giáo và tuyên bố rằng trong nước Syria mới phải áp dụng luật Sharia vì đa số muốn như vậy. Đó là một viễn tượng mà các tín hữu Kitô không thể chấp nhận được. Theo Đức Tổng giám mục Hindu, Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ đang cổ võ hoặc chấp nhận để tái diễn tại Syria những gì đã xảy ra tại Ai Cập, và chúng ta đã thấy kết quả ra sao?
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ, ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa, các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và kìa, có tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.
Kính thưa quý vị thính giả! Ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể về chuyện Chúa Giêsu đi đến sông Giô-đan và nhờ ông Gioan Bautista làm phép rửa cho mình. Lúc này, ông Gioan Bautista đang rất nổi tiếng vì được lòng người dân. ông đã lên tiếng cảnh tỉnh nhiều người đang sống trong lầm lỗi. Nhiều người đã tuôn đến với ông để xin những lời khuyên dạy và được ông làm phép rửa sám hối. Đức Giê-xu cũng xếp mình vào trong hàng ngũ này. Được một mặc khải thần linh nào đấy, ông Gioan đã nhận ra cương vị cao quý của Đức Giê-xu nên không dám mạn phép. Ông không dám làm phép rửa cho người vì ông ý thức mình không xứng đáng. Ông ý thức rằng chính ông mới là người cần được phép rửa từ nơi Chúa Giê-xu. Có một sự đảo lộn trật tự nơi đây. Người không biết đến tội chấp nhận chịu rửa tội bởi một người tội lỗi. Ngôi lời đã không thiết đến thân phận Thiên Chúa của mình, xuống thế làm bạn với những con người nghèo nhất. Thế nhưng, trở nên một con người nghèo vẫn chưa đủ đối với người. Người còn muốn xuống sâu hơn nữa, tự xếp mình ngang hàng với người tội lỗi, làm bạn với những tội nhân. Chúa Giê-xu đã chấp nhận đi đến với mọi loại người, mọi con người ở mọi cấp độ, mọi tình trạng để cứu vớt họ. Một ánh sáng đã chiếu tỏa đến tận nơi tối tăm nhất của nhân gian để làm sáng rực những góc tối âm ỉ nhất. Như thế, đích thật chính người là đấng xóa tội trần gian. Ngài không xóa tội một người mà không biết đến người ấy. Ngài không đứng đằng xa mà xóa tội. Ngài không ban phép xóa tội theo kiểu chung chung, kiểu như phân phát, ai nhận được thì nhận. Nhưng Ngài đã xóa tội bằng cách tự xếp mình ngang hàng với họ, để xóa đi mặc cảm của họ, để ban cho họ niềm hy vọng và nắm tay đưa họ lên đến tận trời cao. Đức Giê-xu vốn dĩ không biết đến tội, nhưng đã hạ cố, xếp mình ngang hàng với tội nhân. Còn chúng ta, những con người chất chứa bao tội lỗi, vẫn cứ luôn nghĩ mình là thánh thiện, là công chính. Ít bao giờ chúng ta thành khẩn nhận mình có tội. Ta luôn nghĩ rằng mình đã sở hữu nước thiên đàng trong tay. Nghĩ tới, nghĩ lui, ta thấy mình không giết người, không cướp của, không làm hại ai, làm ăn chân chính. Ta cứ nghĩ thế là được rồi, nào có tội lỗi chi đâu. Ta quên mất một điều là khi ta thiếu thái độ biết ơn với Chúa, khi ta từ chối mở lòng với tha nhân, khi ta làm ngơ trước thiếu thốn của người khác, hay thậm chí khi ta quá tự tin vào sức mình, ấy là khi chúng ta đã nằm trong vũng tội rồi. Chúa Giê-xu đã chịu đi đến nơi thấp nhất để tìm kiếm ta, chúng ta đừng cố đưa mình lên cao, kẻo không gặp được người. Sau khi chịu phép rửa xong, Đức Giê-xu bước lên bờ thì một hiện tượng thần linh xảy đến. Mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, tiếng nói của Chúa Cha, hình ảnh bồ câu của Chúa Thánh Thần xuất hiện trên ngôi con là ngôi lời nhập thể. Chúa Cha đã cất tiếng trịnh trọng giới thiệu về Giê-xu cho mọi người. Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Mỗi người trong chúng ta đều là những người đã được chịu phép rửa tội. Nhờ bí tích ấy, chúng ta đã trở thành con của Chúa Cha. Thế nhưng, chúng ta có là con yêu dấu của người không? Chúng ta có làm cho người hài lòng về chúng ta không? Có nhiều người trong chúng ta thậm chí cũng chẳng màng chi đến vinh dự làm con của người. Nhờ Đức Giê-xu, tương quan giữa ta với Chúa Cha trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Không còn là chủ với tớ, không còn là thẩm phán với tội nhân, không phải là Chúa Tể vời vợi với thụ tạo xa xăm, nhưng là Cha với con. Đó là một mối tình rất đổi keo sơn và thần thiên mà chẳng mấy khi ta ý thức đến. Bởi thế nên đời sống của chúng ta cứ xa lầy vì ta không nhận thức được phẩm giá cao quý là làm con Thiên Chúa của mình. Nhưng làm sao để trở thành con yêu dấu của Chúa Cha, làm sao để người hài lòng về ta? Chỉ có một con đường duy nhất là trở nên giống như Đức Giê-xu, con chí ái của người. Chúa Cha đã chỉ cho chúng ta thấy một mẫu gương làm con tuyệt hảo. Lúc nào cũng vâng phục Cha, lúc nào cũng lấy ý Cha làm đầu, lúc nào cũng tìm kiếm Cha, gặp gỡ Cha, lúc nào cũng muốn nói về Cha cho người khác. Chia sẻ về Cha cho người khác là hành vi của những người con hãnh diện về Cha của mình. Người con có hiếu nào cũng có thể thao thao bất tuyệt về Cha với một niềm hạnh phúc mà chẳng ngại ngùng gì. Người con ấy mong muốn người khác biết đến Cha của mình, biết người tuyệt vời làm sao, giỏi giang thế nào, yêu thương mình ra sao. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu giúp chúng ta biết sống sao cho tròn bổn phận làm con của mình đối với Cha trên trời, để ngày nào đó Chúa Cha cũng có thể nói với ta: "Con là con yêu dấu của ta hài lòng về con."
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần lễ đầu năm mới 2014 vừa qua, cơn lốc băng giá bao trùm phần lớn miền Bắc Mỹ đã thu hút sự chú ý của thế giới. Nhiệt độ tại New York ngày 7 tháng Giêng đã xuống đến 15,5 độ âm, mức lạnh kỷ lục trong tháng Giêng từ 118 năm nay, nhưng ở một số nơi khác đã xuống tới 53 độ âm như tại Montana, Illinois, Minnesota hay Michigan. Khoảng 6.000 chuyến bay đến và đi từ Bắc Mỹ đã bị hủy bỏ vì lý do thời tiết. Cho đến lúc này, chính quyền Hoa Kỳ cho biết là đã có 21 người chết vì cơn lạnh, phần lớn do những tai nạn lưu thông trên đường lộ đóng băng. Một số người cũng bị chết cống, thiệt hại kinh tế ước lượng lên đến trên 5 tỷ Mỹ Kim. Đó là chưa kể đến ngân khoản mà trên 200 triệu dân Mỹ phải chi tiêu để sưởi ấm thêm. Cũng có nhiều chuyện hiếu kỳ xảy ra vì lạnh giá, chẳng hạn như Robert Vick, 42 tuổi, một tù nhân đang chịu án tù 6 năm vì tội trộm cướp tại nhà tù Lexington. Chủ nhật 5 tháng Giêng, Robert trốn thoát khỏi nhà giam, nhưng chỉ 3 ngày sau đó, anh ta phải vào một khách sạn xin gọi điện cho cảnh sát đến bắt anh trở lại vì thời tiết tại Kentucky lúc ấy xuống còn 29 độ âm. Trở lại phòng giam còn đỡ hơn là chết cống vì cơn lốc băng giá. Khi trốn khỏi nhà tù, Robert chỉ mang trên người bộ đồng phục nhà giam và một chiếc áo khoác ngoài, không đủ để chống lại cái lạnh giá của thời tiết Bắc Mỹ trong những ngày này. Hôm 5 tháng Giêng, khoảng 70.000 khán giả đã can đảm tham dự một trận bóng đá tại sân vận động Lambeau ở Green Bay, bang Wisconsin, trong cái lạnh kỷ lục 15 độ âm. Cuối trận đấu, nhiều người đã mang dấu vết đóng băng trên khăn quàng và mũ che phủ kín mặt mũi.
Trong thời gian gần đây, đã có nhiều báo động liên quan đến hiện tượng quân khủng bố Afghanistan bổ sung trẻ em vào hàng ngũ đội quân quyết tử. Gần đây nhất là một cô bé mới 10 tuổi đã bị bắt giữ tại tỉnh Helmand với dây bom sẵn sàng trên người. Cô bé đã bị chính người anh trai, một thủ lãnh Taliban, thuyết phục làm người quyết tử. Như cô bé này đã có biết bao nhiêu trẻ em bị hy sinh cách kinh hoàng như thế tại Afghanistan hay tại Iraq? Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bà Simona Lanzoni thuộc Hiệp hội Pangea, từ nhiều năm nay hoạt động thiện nguyện tại Afghanistan, nhận định rằng sợi dây nối kết hiện tượng dùng trẻ em như là quân quyết tử chính là nạn nghèo đói và sự kiện thiếu một trình độ giáo dục của các dân tộc liên hệ. Lẽ dĩ nhiên là cũng có cả tình trạng chiến tranh và đòi hỏi tự quyết của dân tộc nữa. Rất thường khi trẻ em địa phương được gửi đến trường Hồi giáo gọi là Madras, trong đó các em được nhồi sọ, hay nói đúng hơn là được tẩy não bằng những giáo điều phải tuyệt đối vâng phục. Các trường Madras đó hầu hết ở trên lãnh thổ Pakistan đón nhận các trẻ em nghèo, huấn luyện và tẩy não các em để dùng vào mục tiêu riêng theo quyết định của cấp chỉ huy. Chẳng hạn như tại Afghanistan, Pakistan hay Iraq, nữ giới không bao giờ được xem như bình quyền với nam giới, nhưng trong lĩnh vực bom người quyết tử, các trẻ nam và trẻ nữ lại có chung một số phận. Trẻ em thường ít bị nghi ngờ, e ngại và do đó ít bị khám xét hơn là người lớn. Điều này lại càng có hiệu lực hơn nếu là một trẻ nữ. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy bọn khủng bố đang áp dụng một chiến lược mới, tệ hại hơn và một cách nào đó chưa có cách thế đối phó. Hiệp hội Pangea đã hoạt động tại Afghanistan từ nhiều năm nay, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, chống lại hiện tượng dùng trẻ em như là bóp người quyết tử. Người dân Afghanistan vốn yêu thương và tôn trọng trẻ em vô tội, nên việc lợi dụng các em trong lĩnh vực khủng bố thường bị khinh chê miệt thị, nhất là những người biết rằng Hồi giáo không nói đến hành vi quyết tử hoặc dùng trẻ em như bom người. Chính vì thế, Hiệp hội Pangea sát cánh làm việc với các bà mẹ cùng với toàn thể gia đình để tìm cách bảo đảm một nền giáo dục tương đối cho các trẻ em. Ngoài ra, một lĩnh vực lạm dụng trẻ em khác cũng được Hiệp hội Pangea chú ý, đó là việc dùng trẻ em trong việc chuyển vận buôn bán ma túy. Afghanistan là quốc gia sản xuất nhiều thuốc phiện, nguyên liệu cần thiết để chế tạo bạch phiến heroin. Rất nhiều khi trẻ em bị dồn đầy các bịch chứa thuốc phiện hay bạch phiến trong người, đưa qua biên giới để che mắt hải quan. Số phận của các em thật thê thảm, vì sau đó các em bị mổ để lấy ma túy ra và các cơ phận thì bị bán vào thị trường ghép thay cơ phận người.
Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, trên 10.000 người Phi Châu lén lút vào Israel xin tị nạn đã tụ họp trước trụ sở Quốc hội để phản đối chống lại chính sách tiếp đón người di dân của chính quyền Israel. Cuộc biểu tình phản đối này đã khởi đầu 4 ngày trước đó. Đa số người biểu tình xuất phát từ Eritrea và Sudan, hô to những khẩu hiệu như "Chúng tôi là người tị nạn, chúng tôi cần được bảo vệ". Hôm thứ Hai, họ đã tuần hành qua các đường phố Tel Aviv trước nhiều sứ quán Tây Âu. Những người xin tị nạn này tố cáo chính quyền Israel từ chối không cứu xét đơn xin tị nạn của họ và giam giữ hàng trăm người trong số họ trong các nhà tạm giam. Trong một lá thư ngỏ công bố hôm thứ Tư vừa qua, ban tổ chức cuộc biểu tình này kêu gọi Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu và chính quyền hãy tham gia một cuộc đối thoại trực tiếp và cởi mở với họ. Lá thư có đoạn viết, chúng tôi không phải là những kẻ tội phạm, nhưng là một cộng đoàn người xin tị nạn cách dân chủ, trật tự và tôn trọng pháp luật. Ban tổ chức khẳng định là cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi nào chính quyền hủy bỏ luật mới, ban hành về di dân lén lút và chấp nhận cấp quy chế tị nạn cho họ. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, một đạo luật đã được chấp thuận tại Israel. Theo đó, người di dân lén lút có thể bị tạm giam trong vòng một năm mà không cần xét xử. Sau khi đạo luật được thông qua, một trại tạm giam đã được mở ra tại miền nam nước này. Vào ban ngày, những người tạm trú tại đây được ra ngoài, nhưng phải trình diện 3 lần trong ngày và ban đêm phải vào trong trại. Trong ban tổ chức cuộc biểu tình, có một người Eritrea xin tị nạn tên là Hapton Mahari. Ông tuyên bố với đài truyền hình băng tầng 1 của Israel là yêu cầu chính quyền ngưng bắt giữ người tị nạn ngoài đường, thu hồi đạo luật kỳ thị và quan trọng hơn cả là nhìn nhận nhân phẩm của người xin tị nạn. Ông cũng cho biết là đơn xin tị nạn của ông vẫn chưa được chính quyền Israel cứu xét, 6 năm sau ngày ông đến nước này. Nhật báo Haaretz, ấn bản đăng trên mạng Internet cho biết là trên 1.800 đơn xin tị nạn do người Eritrea và Sudan nộp, chưa có đơn nào được chấp nhận cho đến nay. Chính quyền Israel ước lượng có khoảng 52.000 người Phi Châu di dân lén lút vào nước này. Hồi năm 2012, chính quyền Israel đã tung ra chiến dịch ép buộc những người này phải ra khỏi Israel và đã trục xuất gần 4.000 người.
Thẩm quyền y tế Hoa Kỳ vừa chính thức nhìn nhận rằng con số các trường hợp ung thư phổi đã giảm bớt nhiều trong những năm gần đây nhờ những cố gắng nhắm chống lại nạn nghiện hút thuốc. Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Năm vừa qua của các Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Liên bang, con số các trường hợp ung thư phổi giảm 2,6% trong nam giới và 1,1% trong nữ giới hàng năm, nghĩa là giảm từ 87 xuống còn 78 trường hợp cứ mỗi 100.000 người nam và từ 57 xuống 54 trường hợp mỗi 100.000 người nữ. Độ giảm rõ ràng nhất trong lớp tuổi trưởng thành từ 35 đến 44 tuổi. Bác sĩ Tom Friedman, Tổng Giám đốc các Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Liên bang Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, con số giảm sút mạnh mẽ này chứng tỏ rằng những chương trình nhắm ngăn cản nạn nghiện hút thuốc thật hữu hiệu nếu được phát động đúng đắn. Bệnh ung thư phổi đứng đầu danh sách có số người chết cao nhất trong các loại ung thư và thường do khói thuốc lá gây ra. Mặc dù con số người bệnh giảm sút như thế, người ta không nên yên chí, không chú ý đến nó nữa, nhưng vẫn phải đẩy mạnh công cuộc phòng ngừa. Hiện nay có khoảng 20% người Mỹ vẫn còn nghiện hút thuốc lá, và tỷ lệ nam nữ hút thuốc cũng ngang hàng với nhau. Trong năm 2010, Hoa Kỳ chỉ dành 2,4% tổng số tiền thuế đánh trên thuốc lá vào mục tiêu chống nạn nghiện hút thuốc. Tháng Giêng năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm công bố báo cáo y tế đầu tiên của Hoa Kỳ, nhìn nhận là khói thuốc lá có liên hệ chặt chẽ với bệnh ung thư phổi và đánh dấu việc khởi động các chiến dịch chống hút thuốc ở Mỹ. Dạo năm 1964, khi báo cáo này mới được công bố, hơn 40% người Mỹ hút thuốc, và con số này hiện nay là dưới 20%. Mặc dù thế, nạn nghiện hút thuốc lá vẫn là nguyên do đầu trong những nguyên do gây ra bệnh tật và cái chết có thể tránh được tại Hoa Kỳ. Hàng triệu người Mỹ đang bị bệnh vì có liên hệ đến khói thuốc, và mỗi ngày có hơn 2.100 người trẻ và thiếu niên đốt điếu thuốc đầu tiên. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, thuốc lá là thủ phạm gây ra cái chết cho 5,7 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới, đó là chưa kể đến con số các bệnh nhân thụ động của khói thuốc.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại.
Kính thưa quý vị thính giả, theo báo chí quốc tế hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Laurence Andrew, chủ nhiệm tuần báo Công giáo Herald, người sứ giả của Tổng giáo phận Kuala Lumpur, Malaysia, đã bị gọi ra sở công an địa phương và làm việc 2 tiếng đồng hồ. Cảnh sát trách cứ cha vì đã phê bình người Hồi giáo xen mình vào nội bộ của các tín hữu Kitô, cấm các tín hữu này không được dùng từ Allah để gọi Thiên Chúa. Cha cho biết là các tín hữu Kitô sẽ tiếp tục dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, vì Hiến pháp Quốc gia Malaysia bảo vệ tự do tôn giáo. Các tín hữu Kitô ở Trung Đông xưa kia vẫn dùng từ này trước khi có Hồi giáo, và tại các nước khác hiện nay cũng không có vấn đề gì cả, kể cả tại Indonesia láng giềng. Chỉ tại Malaysia ngày nay mới có những người Hồi giáo được sự ủng hộ của chính quyền tìm cách cấm các tín hữu Kitô không được dùng từ Allah và muốn dành riêng từ này cho mình. Tại nước này có 2.600.000 tín hữu Kitô, tức là gần 10% dân số toàn quốc. Thí dụ trên đây là một điều điển hình cho thấy các tín hữu Kitô đang bị chèn ép, kỳ thị và bách hại tại nhiều nơi trên thế giới. Thực vậy, hôm 8 tháng Giêng vừa qua, tổ chức bênh vực nhân quyền ở Mỹ tên là Open Door, những cánh cửa mở, đã công bố phúc trình năm 2014 tựa đề Chỉ số thế giới về sự bách hại. Các tín hữu Kitô, phúc trình này cho thấy nạn bách hại này đang gia tăng trên thế giới. Phúc trình này dựa trên cuộc điều tra tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt tại những nước bị coi là có nhiều rủi ro nhất cho các tín hữu Kitô. Theo đó, trong 12 năm liên tiếp, Bắc Triều Tiên bị coi là nước có mức độ bách hại trầm trọng nhất. Ngoài ra, có 12 nước bị xếp hạng cao về vấn đề này như Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan, Ả Rập Saudi, Maldives, Pakistan, Iran và Yemen. Tại các nước này, tình hình trở nên xấu hơn trong vòng 12 tháng qua. Nói chung, tỷ lệ các vụ bách hại, kỳ thị, chèn ép và sách nhiễu chống Kitô hữu tăng 12,5% trên thế giới trong năm qua. Tỷ lệ này gia tăng đặc biệt tại Phi Châu, nhất là Somalia và Cộng hòa Trung Phi. Trong số 50 nước nguy hiểm đối với Kitô hữu thì có 18 nước Phi Châu, và trong số 50 nước ấy có 36 nước cuộc bách hại là do trào lưu Hồi giáo cực đoan gây ra. Tổng cộng trong 12 tháng qua, tổ chức những cánh cửa mở rộng ghi nhận là có 2.123 vụ giết hại Kitô hữu và 1.044 vụ bạo hành bách hại. Quốc gia có nhiều Kitô bị giết nhất trong năm qua là Syria với 1.213 người, chưa kể hai vị tổng giám mục chính thống và 12 nữ tu chính thống giáo cùng với một số linh mục, giáo dân, công giáo khác bị bắt cóc, cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Tiếp đến là nước Nigeria với 612 Kitô hữu bị giết. Về con số các vụ tấn công bạo lực thì các tín hữu Kitô tại Ai Cập là nạn nhân nhiều nhất với 167 vụ, tiếp đến là Ấn Độ 125 vụ, Nigeria 118 vụ. Tình trạng trên đây khiến người ta nhớ lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 12 vừa qua, lễ Thánh Stefano tử đạo tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói: "Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị vì làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Chúng ta hãy gần gũi những anh chị em như Thánh Stefano đang bị tố cáo bất công và trở thành đối tượng cho bạo lực đủ loại. Điều này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm hoặc không được thực thi hoàn toàn. Nhưng nó cũng xảy ra tại những quốc gia và môi trường tuy bảo đảm tự do và các quyền con người trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, các tín hữu ấy, nhất là các Kitô hữu, bị hạn chế và kỳ thị. Còn số các tín hữu Kitô ngày nay bị bách hại còn đông hơn những thời kỳ đầu của giáo hội. Đối với tín hữu Kitô, điều này không lạ gì, vì Chúa Giêsu đã báo trước sự kiện đó như cơ hội thuận tiện để làm chứng tá. Nhưng về mặt dân sự, cần phải tố giác bất công và loại trừ nó. Đến đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu nguyện trong thinh lặng cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Rồi, cùng mọi người, Ngài đọc kinh kính mừng trước khi nói tiếp: "Xin mẹ Maria, nữ vương, các thánh tử đạo, giúp chúng ta sống lễ Giáng sinh với niềm tin yêu nồng nhiệt, chứa tỏa rạng ngời trong Thánh Stefano và tất cả các vị tử đạo của giáo hội."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca "Loài người ơi" do ca đoàn Thủy Dương trình bày.
Nào thì ôm hãy ca lên niềm
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem trấn an rằng chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa sẽ tiến hành tốt đẹp. Roma, hôm qua Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã lên đường viếng thăm Liban cho đến ngày 13 tháng Giêng tới đây. Venezuela, chính phủ và giáo hội công giáo tại Venezuela cộng tác với nhau để bài trừ nạn bạo lực đang gia tăng mạnh tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.